chúng ta niệm Phật, biết số không đọc ra. Đầu tiên là niệm rõ, niệm như là la làng vậy đó, không dám niệm lớn quý vị sẽ sợ. Thì niệm như vậy đó, thì niệm thầm, niệm như vậy thì nó sẽ hụt hơi, nó thở không nổi, là niệm lớn quá. Giống như vậy đó mà niệm thầm thì nó hụt hơi đó, niệm thở không nổi mà thì nó sẽ bớt một chút thì nó bớt hụt hơi một chút, sẽ bớt nó một chút, bớt tới chừng nào mà nó không còn hụt hơi nữa thì tiếng nó rõ. Tại vì niệm thầm mà không có để ý đó, niệm mờ lắm, niệm mờ quá thì vọng tưởng nó sẽ xâm nhập, thì giữ cái tiếng Phật không được. Cái tiếng Phật nó phải rõ hơn cái tạp âm, nó phải mạnh hơn chút. Mình muốn nó mạnh đó, mà mình nhấn nó quá thì hụt hơi, thở không nổi đâu. Mình phải nhấn cái tiếng đó mà hơn cái vọng tưởng chút xíu thôi, cho nó rõ hơn chút, nó lớn một chút thì không có hụt hơi. Nhưng mà phải để ý, như Chân Hiếu nói vậy, phải để ý đừng có để hụt hơi rồi phải niệm lại, để lâu quá là không có thở nổi. Nhưng ý nó là cái tiếng nó phải rõ, cái âm nó phải rõ, nó lớn ở trong tâm nó phải rõ vậy. Xong rồi mình để ý coi cái tạp âm nó qua lại, nó có động trong tâm mình nhiều không. Mình để ý nó thì mình sẽ thấy khi nào đó mà mình để ý được nó rồi, nó sẽ giống như nó tan từ từ. Khi nó tan ra bao nhiêu mình an lạc bấy nhiêu. Tới chút nữa là mình niệm Phật không có đếm số gì hết. Và cái đó là chưa đâu, phải bước một bước nữa, lòng thành phải có Phật, phải lòng thành tha thiết thì nó tan hết. Thì chưa có được lòng thành đâu, từ từ nó lắng động hết rồi mới phát huy được cái tâm. Thì khi phát huy được đó thì vừa có lòng thành, vừa có nghe rõ, vừa không có đọc số, câu câu chữ chữ, thì như vậy giữ nó. Khi nào phiền não thì những cái nghịch duyên tới đem nó ra, đừng có cho nó đọc số, niệm cho rõ, nó tan ngớt hết. Đó là giống như là cái bùa hộ mạng gì đó. Bất cứ hoàn cảnh khó khăn gì đều lấy nó mà trị hết, trị cho nó tan hết. Nếu mình có đủ cái năng lực và cái cách niệm Phật rõ ràng thì mình chế ngự được hết. Thì phiền não gì tới niệm một chút bay hết, bay không còn gì hết. Tại vì tạp âm, phiền não là tạp âm nó làm nên. Mình dẹp cái tạp âm này, nó không có chỗ nào. Thì nhìn lại, giống như là ngủ mới thức, nãy giờ nằm mơ vậy. Phiền não giống như giấc mơ vậy, ủa giờ đi đâu rồi? Thì nó như giấc mơ nhẹ, thì nó đi qua tâm mình, đi qua nhẹ nhàng, mất. Giống như là sáng buồn quá mà không biết cái buồn này chừng nào mới tan. Thì nó như vậy đó, niệm Phật nó tan. Nó tan rồi, nó biến mất, không còn dấu vết, giống như nó giống mơ vậy. Nhìn lại mình vẫn là mình, đâu có khá gì đâu. Cái người mình ghét cũng là vậy, cũng còn tốt như vậy mà. Tự vì lòng của mình biến chuyển, cho nên niệm Phật bay hết cái đó thì tốt. Còn bay cái đó chất chứa rồi bắt đầu quán thù, giận, sanh ra phiền não, làm khổ với nhau. Thứ mốt, kiếp sau gặp nhau nữa, gặp hoài vậy. Không muốn gặp mà gặp hoài, tại vì nó là đối đầu, không gặp sao được. Ông hại tôi như vậy, không gặp sao được, nó gặp hoài khổ quá. Nó là như vậy đó. Thì Ngài Hiển Quang có nói, gặp cái người đó đó, phải cầu cho họ vãng sinh, mong cho họ giải thoát mới được. Phải muốn người đó được tốt, anh hạnh phúc đi, anh sống tốt. Tuy là tôi ghét lắm, nhưng mà cầu cho người đó tốt. Thì vậy đó, cho nên là kết thiện duyên, kết ác duyên mệt lắm, cứ gặp hoài, trốn không được. Mỗi cái đều học hỏi, nghịch duyên mệt lắm. Dùng tâm niệm Phật, tan hết cái phiền não, thì nhìn người mới như ngày nào vậy, như mới gặp nhau vậy, thì mấy cái buồn đó giống như nằm mơ hết rồi. Giờ trở lại, giống như tâm mình đó, trong sáng. Mình sẽ nói những lời nhỏ nhẹ đó, thì cái công đức nó sẽ tăng trưởng. Mình sẽ nói những lời tốt lành, mặc dù không nên nói những lời này, nhưng mà tại vì mình đã xóa hết trong nội tâm, cái giấc mơ đã qua rồi, lòng tôi bây giờ tạp âm nó hết rồi, thanh tịnh rồi, thì sẽ chuyển những cái đó thành những cái thiện, gieo cái thiện vào tâm người đó, khuyên họ cầu giải thoát, niệm Phật. Nói chung, niệm Phật được giỏi sẽ làm được hết, niệm Phật không được chưa làm được. Nếu mà tạp âm còn nhiều, phải cần thời gian. Quý vị, chúng ta phải tịnh tọa nhiều, phải bỏ nhiều thời gian để cho tâm chúng ta quen thuộc, rồi tiến trên cái con đường làm cho tâm mình nó thanh tịnh. Thì khi thanh tịnh rồi đó thì tất cả là tốt hết, không có phân biệt, không có phân biệt đâu. Giống như là phải ở tổ đình Từ Quang mới tốt, ở nơi khác không có đâu, nơi nào cũng được hết đó, không có phân biệt. Và pháp sư thầy nào cũng được hết đó, lòng của mình đã tịnh đó. Còn khi không tịnh đó, chỗ nào cũng không được hết đó, chỗ nào cũng phiền lắm, tới đâu cũng đụng chạm đó. Chán lắm. Khi được thì vui lắm, tốt. Tại vì khi mình tới cái nơi nào đó mình thấy người ta đối xử mình tệ quá, coi thường mình quá, thế nhưng mà mình không có thanh tịnh đó, thì mình sẽ coi thường họ lại. Ôi không nói thì tôi cũng không có chào quý vị vậy thôi, thôi tôi đi cho rồi. Còn nếu mà người tu giỏi đó không sao, đây là bài học. Thì mình niệm Phật thanh tịnh, tới lâu ngày rồi họ sẽ lại hỏi mình đó. Cũng như họ, như ngày Lai Quảng đó, họ là cầm dao, cầm kiếm, cầm sẵn hết rồi, nói mày nói là tao chiên mày liền giống vậy đó. Thì mình cứ ngồi đó bất động lâu ngày, họ tới hỏi, ủa anh tên gì sao ngồi để hay vậy, chúng tôi như vậy mà sao anh yên được. Họ thắc mắc, thì mình nói, tôi tên đó, cái họ làm bạn. Lâu ngày rồi đó họ sẽ cho mình nhập trong cái group của họ. Lâu nữa rồi đó, mình lên chính điện, họ đi trước mình. Có nghĩa là họ cũng chuyển bị niệm Phật. Đó là nội tâm đó, bên ngoài giống nhau. Lâu ngày rồi cái công đức tu hành mình chuyển họ, họ sẽ theo mình tu. Tại vì họ thấy là bao nhiêu người tới đây chúng tôi làm cái cách này đó, đều đi bỏ đi hết, chỉ có anh là không đi thôi, cho nên tôi phải học. Đó là cho nên nó hoàn cảnh vậy, cũng do niệm Phật mà được. Mà tới nơi nào cũng vậy, nhiều khi họ khinh bỉ mình, họ đối xử giống như là cái tiêu chuẩn mình không được vậy đó. Nhưng mình cứ thành tâm niệm Phật, lâu ngày mình sẽ được hết. Còn nếu mà mình không có thành tâm đó, họ còn khinh mình hơn. Đó là do tu mà được hết. Đó là thì Chân Hiếu thấy đó là những vị cao đó, tâm càng thanh tịnh đó thì kinh nghiệm đối xử càng thâm sâu, tế nhị thâm sâu lắm, mà nhẹ nhàng lắm. Những người đối xấu với các ngài đối xử hay lắm. Đó là dùng lòng từ bi và dùng trí tuệ để phục người mà. Đi vào đời bằng những cái trí tuệ mà học của Đức Thế Tôn hết, cho nên nó đều tự tại, là sống ba đào nổi dậy đều tự tại.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.